Mary xin chào tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với chương trình du học ở Úc. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua, trường đại học Swinburne, tiểu bang Victoria vừa công bố chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế năm 2018, học bổng cho cử nhân lên đến 38.000 Úc Kim, bậc sau đại học lên đến 19.000 Úc Kim. Chương trình học bổng áp dụng cho kỳ nhập học vào ngày 26 tháng 2, 2018 và 30 tháng 7, 2018 ở tất cả các bậc học. Riêng chương trình học bổng Pathway dành cho các bạn từ Foundation hoặc Unilink Deep và học bổng Loyalty sau đại học sẽ có 3 kỳ, 19 tháng 2, 18 tháng 6 và ngày 8 tháng 10 năm 2018. Các bạn du học sinh thân mến, tài chính luôn là vấn đề nan giải và nhiều thử thách, đặc biệt đối với các bạn du học sinh. Những bạn may mắn hơn sẽ tìm được công việc đủ để hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Vật giá ở Úc đắt đỏ khiến cho nhiều du học sinh phải chật vật đối mặt với bài toán thắt chặt hầu bao, tiết kiệm tối đa đúng không ạ? Vâng, ngày hôm nay Khánh Uyên mời quý vị thính giả và các bạn cùng tìm hiểu những cách tiết kiệm hiệu quả mà nhiều người trong chúng ta thường hay bỏ qua. Hằng ngày, có những khoản chi tiêu chúng ta nghĩ rằng không đáng bao nhiêu, nhưng mà khi tổng kết lại, chúng lại chiếm rất nhiều khoản chi phí không cần thiết. Trong quyển sách Dollars and Cents, How We Misthink Money and How to Spend Smarter, dịch là Tiền và Giác quan, cách chúng ta hiểu sai về tiền và làm sao để chi tiêu thông minh hơn, thì tác giả Dan Ariely, giáo sư giảng dạy khoa hành vi kinh tế tại Đại học Duke, đã giải thích 6 nguyên tắc thú vị liên quan đến tâm lý con người khi mua sắm như sau. Thứ nhất là bảng hiệu khuyến mãi chính là kẻ thù. Những bảng hiệu khuyến mãi đầy mời gọi là thứ dễ dàng để moi tiền của chúng ta. Theo như Dan thì chúng ta nên lờ đi việc mình tiết kiệm được bao nhiêu trên những giá khuyến mãi. Thay vì vậy, hãy suy xét xem món hàng đó trị giá bao nhiêu. Tiết kiệm được 90% khi mua một máy chụp ảnh không phải là món hời khi bạn sẽ chẳng bao giờ đụng đến chụp ảnh. Và chúng ta thường rơi vào bẫy mua sắm cho những món tương tự như vậy. Dan viết trong cuốn sách của mình, các chương trình khuyến mãi như những miếng mồi ngon béo bở làm cho chúng ta lạc hướng trong việc ra quyết định. Khi một món hàng đang giảm giá, chúng ta hành động nhanh hơn và ít suy xét hơn so với ngày thường. Ngoài ra, các công ty cũng thường bẫy dụ khách hàng theo hình thức sản phẩm kèm theo. Ví dụ như, bạn chẳng bao giờ chi trả vài trăm đô la cho một chiếc ghế có chức năng làm ấm trên xe cả. Thế nhưng, khi đồng ý ký hợp đồng mua một chiếc xe trị giá xấp xỉ 10.000 đô, thì giá của chiếc ghế kia dĩ nhiên là sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Một lần nữa, chúng ta cần ghi nhớ nguyên tắc đánh giá món hàng bằng giá trị thực của nó, không phải bằng cách so sánh. Tương tự, phần trăm cũng là một cách để tiền bay khỏi túi chúng ta nhanh chóng. Khi bạn thấy bảng hiệu đăng giá giảm 5%, bạn khoan hãy hí hửng mà cần tính toán số phần trăm ấy trị giá bao nhiêu. Sau đó, hãy đặt cho mình câu hỏi xem tôi có sẵn lòng trả chừng đó tiền cho món hàng hay dịch vụ này hay không. Nguyên tắc thứ hai, tiền nào cũng là tiền. Với nhiều người, tiền lương để thanh toán các sinh hoạt phí là những khoản tiền quan trọng. Còn những khoản thu phát sinh như tiền trúng thưởng, tiền được hoàn lại khi mua hàng, họ lại thường dùng để chi tiêu những thứ mang tính giải trí và không cần thiết. Thật ra, không có sự khác nhau nào giữa các món tiền đó cả, thưa quý vị và các bạn. Tiền là tiền. Đan lý giải, mỗi đồng tiền đều giống nhau, không quan trọng món tiền đó đến từ đâu, chỉ vì chúng ta cho rằng món tiền đó là do may mắn thắng được. Sự thật là, chúng ta cần ngừng lại, suy nghĩ và nhắc nhở bản thân rằng đó là tiền của chúng ta. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này liên hệ đến cảm xúc tài chính. Trong khi lý trí tài chính thì cho chúng ta nhận thức được tiền là tiền, thì cảm xúc tài chính lại chi phối khả năng suy xét của chúng ta, khiến nguồn gốc số tiền đó ảnh hưởng lên cách chúng ta sử dụng nó. Nghiên cứu cũng chứng minh lý do này khiến cho nhiều người thích nhận khoản tiền thưởng hơn là tiền lương thêm. Tiền thưởng sẽ khiến chúng ta cảm thấy ít tội lỗi để tiêu vào việc nuông chiều bản thân hơn là tiền tiết kiệm. Nguyên tắc thứ ba, sử dụng tiền mặt nhiều hơn. Những nghiên cứu về thần kinh học chỉ ra rằng việc chi trả bằng tiền mặt ảnh hưởng đến não bộ của chúng ta. Tín hiệu mà não nhận được cũng gần như cảm giác mà khi cơ thể chúng ta bị đau vậy. Có lẽ vì thế mà nhiều người vẫn hay nói vui, chi tiền thì đau bụng, đúng không ạ? và cách chúng ta thường dùng để có thể chi tiêu thật nhiều mà không cảm thấy đau đớn, đó là thanh toán bằng thẻ. Khánh Nguyên có một người bạn đã nói rằng, thỉnh thoảng khi sử dụng thẻ, cô ấy có khuynh hướng quẹt thẻ mất kiểm soát và chỉ dừng lại khi hết tiền trong tài khoản hoặc vượt quá hạn mức cho phép. Khi sử dụng thẻ, đặc biệt là thẻ tín dụng, mọi người có xu hướng dễ dãi với bản thân hơn. Chúng ta sẽ mua những món hàng giá trị lớn, cho tiền tiếp nhiều hơn bình thường và không để ý số tiền chúng ta đã tiêu, cũng như đưa ra quyết định mua sắm nhanh chóng. Nói như vậy không phải, lúc nào mọi người cũng nên thắt lưng buộc bụng mọi khoản chi tiêu của mình, thưa quý vị và các bạn. Có những dịp đặc biệt trong cuộc đời mà hoàn toàn cần thiết để chúng ta chi tiêu mạnh tay, như là tuần trăng mật hoặc là những cột mốc quan trọng. Chỉ cần ghi nhớ một điều là những dịp đó nên thật sự quan trọng và xứng đáng để chúng ta không phải hối tiếc về sau. Nguyên tắc thứ tư, đừng bất công với bản thân. Nguyên tắc này nghe có thể khá buồn cười bởi vì đâu có ai mà bất công với bản thân mình, đúng không quý vị? Hãy tưởng tượng xem một ngày nọ khi mà trời đổ mưa rất to, bạn nghĩ rằng mình cần gọi taxi để về nhà. Thế là bạn gọi Uber. Tuy nhiên trời mưa to như trút nước thế kia làm cho giá Uber bỗng dưng tăng cao hơn so với ngày thường. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy mức giá như vậy là bất công, cho nên chọn cách dầm mưa đi bộ về nhà. Đối với một số người, tăng giá trong giờ cao điểm, lúc thời tiết xấu như vậy là bất công. Bạn không muốn mình bị lợi dụng và cũng chẳng ai muốn bị lợi dụng cả. Thế nhưng, việc bạn quyết định không trả nhiều hơn cho Uber để dầm mưa ướt sũng về nhà, thì bạn nghĩ có đúng hay không? Và cách bạn từ chối dịch vụ của họ không làm khổ cho họ mà chính là làm khổ chính mình. Như vậy thì ai đang bất công với ai? Nguyên tắc thứ năm, kiểm soát trước tình huống. Khi nghĩ trước về tương lai, chúng ta thường dễ lý trí hơn. Nhưng khi đứng trước những món hàng giá hời, chúng ta lại khó ngăn được các quyết định bốc đồng. Điều cần làm là ngăn chặn những khoảnh khắc đó xảy đến. Với tài khoản ngân hàng trực tuyến thì bạn có thể cài đặt để tiền lương hay là các khoản thu nhập tự động chuyển vào tài khoản tiết kiệm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người làm theo cách này tiết kiệm đến 81% chi tiêu mỗi năm. Cách này không chỉ hiệu quả trong quản lý tài chính mà còn trong các trường hợp bạn dễ bị cám dỗ tức thời. Ví dụ như bạn nên giao chìa khóa xe cho người bạn thân nếu như bạn đi uống bia, hoặc là nhờ một người bạn nào đó tin tưởng để đổi mật mã mạng xã hội khi bạn cần tập trung ôn thi. Nguyên tắc cuối cùng, nhận thức hiệu ứng mỏ neo. Theo hiệu ứng mỏ neo thì mọi người thường dựa vào thông tin xuất hiện trước tiên để so sánh cũng như đưa ra quyết định sau cùng. Trong bán hàng, hiệu ứng này làm cho người mua có cái nhìn về những thông tin giá cả tiếp sau đó giống như một món hời tốt vậy. Tại các nhà hàng, thực đơn thiết kế có chiến lược thường để món ăn có giá đắt nhất ở đầu. Nó khiến bạn cảm thấy những món ăn sau đó có giá tốt hơn nhiều. Như vậy làm cách nào để không rơi vào bẫy hiệu ứng mỏ neo? Đó là hãy tìm hiểu mỏ neo từ trước đó. Điều này có nghĩa là bạn phải tham khảo ý kiến từ nhiều nguồn khác nhau để biết được mọi người chọn giá trị thế nào cho món hàng. Từ đó, bạn có sẵn con số trong đầu để không bị dẫn dụ vào hiệu ứng mỏ neo mà người bán hàng sắp đặt và đưa ra cho bạn. Thông thường khi mọi người kiếm được nhiều tiền hơn thì chúng ta sẽ dễ mắc những sơ suất trong cách chi tiêu tài chính. Do đó, những cách như trên sẽ giúp cho chúng ta chi tiêu thông minh hơn và tiết kiệm được nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, tiền không phải thứ quan trọng nhất, nhưng khi chúng ta bớt đi gánh nặng tiền nong thì sẽ dễ dàng hơn để tập trung cho những thứ quan trọng trong cuộc sống. Trong tuần này, Khánh Uyên muốn giới thiệu đến quý thính giả và các bạn một địa điểm ở thành phố Brisbane. Đó chính là vách đá Kangaroo Point. Đây được xem là nơi ngắm cảnh toàn thành phố Brisbane rõ và hoành tráng nhất. Trèo lên vách đá này vào lúc sáng sớm để ngắm mặt trời mọc, hay là buổi tối để tận hưởng những ngọn đèn lung linh thành phố về đêm từ trên cao sẽ là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Đây còn là nơi lý tưởng để dân địa phương và khách du lịch đi bộ từ bến cảng Eagle Street dọc theo cầu để lên vách đá Kangaroo Point. Đến Brisbane, mọi người thường chọn nơi này để tổ chức các bữa tiệc nhóm ngoài trời hoặc cùng nhau trèo lên các vách núi. Với những ai không muốn mạo hiểm, có sẵn lối đi bậc thang dẫn đường cho khách bộ hành đi thẳng lên đỉnh núi. Leo lên những bức tường dốc bị bào mòn bởi thời gian trong một chuyến leo núi, nơi mà cái nhìn chóng mặt về Brisbane và dòng sông đang chờ đợi du khách ở trên đỉnh sẽ là một trải nghiệm mà du khách không bao giờ quên. Thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn du học sinh. Thân chào và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.